Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ hôm 16 tháng 5 cùng ra văn bản nói rõ quan điểm về vụ việc ông Thích Minh Tuệ, một hiện tượng trên mạng xã hội Việt Nam trong thời gian qua, và đều khẳng định rằng ông không phải nhà sư. Ông Thích Minh Tuệ xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook và YouTube trong thời gian qua, dưới hình ảnh giống như một nhà sư với chiếc đầu đã cạo tóc, mặc trang phục giống cà sa nhưng chấp vá, đầu để trần, đi chân đất, tay ôm nồi cơm điện đi bộ từ Nam ra Bắc. Trong các đoạn video được đăng tải, ở mỗi địa phương ông Thích Minh Tuệ đi qua đều có nườm nượp người kéo tới theo dõi, đi theo, đảnh lễ, cúng dường, quay phim, chụp ảnh, gây náo loạn cả một vùng. Nhiều người thậm chí còn tôn sùng ông như một bậc chân tu, hành giả đích thực, tu theo hạnh Đầu Đà, theo đúng giáo pháp Đức Phật, thậm chí có người còn gọi ông là Phật sống. Nhiều ý kiến đã lấy hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để so sánh với cách tu của các vị tăng, ni đang tu hành trong các tự viện ở Việt Nam. Từ đó họ đã kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Việt Nam nói chung là suy đồi và tha hóa. Tuy nhiên, cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ đều khẳng định rằng ông Thích Minh Tuệ không phải là nhà sư, theo công văn của hai cơ quan này gửi ra được báo chí trong nước đăng tải. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo kết quả xác minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sư Thích Minh Tuệ có tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông hiện sinh sống tại huyện Yarai, tỉnh Gia Lai. Ông từng là cán bộ đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, nhưng sau đó đã bỏ việc để đi bộ từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Hiện giờ, ông đang đi qua địa phận các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xuôi vào Nam, vẫn theo văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng khẳng định giống như Giáo hội Phật giáo Việt Nam về nhân thân của ông Thích Minh Tuệ và cho biết ông Lê Anh Tú tự xưng là Thích Minh Tuệ, chứ không phải tu sĩ Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Lê Anh Tú đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà và đã ba lần đi bộ từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại. Cả hai cơ quan này đều cho rằng sở dĩ có hiện tượng Thích Minh Tuệ là do có những Facebooker, TikToker và YouTuber đi theo ông để quay clip đăng tải và phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội nhằm câu view vì những lần trước ông thực hiện hành trình không có mấy ai quan tâm. Tuy nhiên, cả hai cơ quan này đều không chỉ trích hay lên án hành vi của ông Thích Minh Tuệ, nhưng cho rằng hình ảnh của ông đã bị lợi dụng để bình luận xuyên tạc về đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự các tỉnh, thành thông báo rõ ràng tới Phật tử và nhân dân để tránh ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư và đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn những bình luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên mạng xã hội. Ban Tôn giáo Chính phủ thì cho rằng hành trình của ông Lê Anh Tú làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn và yêu cầu các cơ quan trực thuộc ở các tỉnh thành không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật khi ông Tú đi tới địa bàn. Cơ quan quản lý tôn giáo nhà nước cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, đồng thời vẫn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong các clip đăng tải trên mạng xã hội, bản thân ông Lê Anh Tú cũng khẳng định mình không phải nhà sư và lý do ông đi bộ từ Nam ra Bắc như vậy chỉ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải tu tập. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, nếu như ông Tú không phải nhà sư thì không rõ tại sao ông có pháp danh Thích Minh Tuệ. Theo giới luật nhà Phật, để ai đó được thừa nhận là người xuất gia và được ban pháp danh, thì đó phải là người có phẩm hạnh, phải thọ giới và phải được tập thể chư tăng truyền giới một cách nghiêm chỉnh, theo những quy tắc đã được chế định sau khi tư cách của giới tử đã được nghiệm xét kỹ lưỡng. Về cách tu hành đầu đà, trên tờ Thanh Niên, Hòa Thượng Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, giải thích rằng đó là cách tu khổ hạnh được chế định để thúc liễm thân tâm, thanh tịnh ba nghiệp. Cách tu hạnh đầu đà được quy định rất chặt chẽ và khắt khe, vị Hòa Thượng này cho biết, chẳng hạn như chỉ mặc y phấn tảo, tức là y được chấp vá từ những mảnh vải nhặt ở lề đường hay đống rác, chỉ đi ăn xin từng nhà không phân biệt giàu nghèo, chỉ khất thực trước ngọ, chỉ ăn một lần trong ngày, không để dành lại thức ăn. Có gì ăn đó không phân biệt ngon dở, không được ở trong thành thị hay làng xóm, mà chỉ được ở rừng, ở nghĩa địa, ở ngoài trời, ngủ trong tư thế ngồi, không ngủ một chỗ quá một đêm, và thời gian buổi chiều phải được dành để thiền quán, thiền hành, để ôn lại những lời dạy của Đức Phật. Hòa Thượng Thích Chân Tính cho biết, mục đích của cách tu hạnh đầu đà là để rèn luyện tính thiểu dục tri túc. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, có tôn giả Ca Diếp được Đức Phật chấp thuận cho tu theo hạnh đầu đà, và Ngài đã được tôn xưng là đầu đà đệ nhất. Trong điều kiện sống ngày nay, khó ai có thể thực hành được 13 hạnh đầu đà này, Hòa Thượng Thích Chân Tính được thanh niên dẫn lời nói. Theo lịch sử Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khởi thủy tu theo lối khổ hạnh, ép sát trong rừng già suốt 6 năm. Sau đó Ngài đã bị kiệt sức và nhận thấy rằng tu khổ hạnh là cách tu cực đoan, không thể phát huy được trí tuệ, nên đã từ bỏ lối tu này để đi theo con đường trung đạo. Sau đó Ngài đã nhận bát sữa cúng dường, dần dần lấy lại sức khỏe để thiền định dưới cội bồ đề, để từ đó đạt được giác ngộ.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận có ăn hối lộ 2,25 triệu đô la từ công ty Việt Á, nhưng ông đã trả lại toàn bộ số tiền này cùng với việc nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả để mong được giảm án, nhưng phía công tố không chấp nhận, truyền thông trong nước cho biết. Ông Long đang hầu tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội kể từ ngày 15 tháng 5 để kháng cáo bản án 18 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên cho ông hồi đầu năm về tội nhận hối lộ, mức án cao nhất cho quan chức nhận hối lộ trong đại án thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Không riêng ông Nguyễn Thanh Long, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á và 9 bị cáo khác cũng đã kháng cáo bản án sơ thẩm, theo báo Tuổi Trẻ. Tại phiên thẩm vấn trước tòa hôm 16 tháng 5, ông Long được cho là đã thừa nhận có hối lộ 2,25 triệu đô la, đúng như cáo trạng, và ông không bào chữa thêm, theo tường thuật của người lao động. Số tiền này ông đã nộp lại trong phiên tòa sơ thẩm. Ngoài ra, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, ông cũng đã nhờ người nhà nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục chung hậu quả vụ án, cũng theo người lao động. Bên cạnh đó, ông cũng đã trình cho tòa biên lai ghi nhận ông đã nộp đủ 100 triệu đồng tiền án phí, báo Tuổi Trẻ cho biết. Tuy nhiên, những hành động này của ông Long không làm thay đổi quan điểm của bên công tố về bản án 18 năm tù của ông. Đại diện kiểm sát vào chiều ngày 16 tháng 5 đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin nhẹ hình phạt của ông Long, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Kiểm sát lập luận rằng ông Nguyễn Thanh Long phạm tội nhiều lần và số tiền nhận hối lộ lớn, trong khi mức án 18 năm tù là thấp hơn khung hình phạt, do đó không chấp nhận bản án cho ông. Theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, những ai nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên có khung hình phạt là từ 20 năm tù đến chung thân và tử hình tùy theo số tiền đã nhận. Với số tiền 2,25 triệu đô la, tức tương đương 55 tỷ đồng, ông Long đã nhận hối lộ gấp hàng chục lần so với số tiền quy định tài khoản này, nhưng mức án mà ông đã nhận chưa tới mức án thấp nhất trong khung hình phạt. Theo cáo trạng, lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, ông Nguyễn Thanh Long khi đó là Bộ trưởng Y tế đã can thiệp, chỉ đạo, tác động để Bộ cấp số đăng ký lưu hành cho bộ xét nghiệm của công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt sản xuất. Sau đó, Bộ Y tế còn hiệp thương giá bộ xét nghiệm đã được công ty Việt Á kê khống lên mà không có căn cứ. Việt Á đã được các cơ sở y tế trên khắp cả nước mua và thanh toán hơn 2.257 tỷ đồng cho 4,5 triệu bộ xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 402 tỷ đồng tại 19 tỉnh thành, cũng theo cáo trạng. Ông Nguyễn Thanh Long từng là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng do sai phạm trong vụ Việt Á, hồi tháng 6 2022, ông đã bị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ cùng với ông Chu Ngọc Anh, một ủy viên Trung ương Đảng khác và là cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ do cũng dính đến Việt Á. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Quốc Việt cũng đã bị Viện Kiểm sát bác kháng cáo và đề nghị giữ nguyên bản án 29 năm tù tổng hợp cho hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo đại diện Viện Kiểm sát, ông Phan Quốc Việt đã lợi dụng tình hình dịch bệnh của đất nước để trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với vai trò chủ mưu, trong khi số tiền bị cáo này đã nộp lại để khắc phục hậu quả là không đáng kể so với hậu quả gây ra, nên không chấp nhận giảm án. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Phan Quốc Việt phải khắc phục hậu quả hơn 600 tỷ đồng, nhưng chỉ mới khắc phục thêm 200 triệu đồng tại phiên phúc thẩm. Ngoài ông Long và ông Việt, chính bị cáo khác cũng bị bên công tố đề nghị bác kháng cáo, cũng theo báo Tuổi Trẻ. The Voice of America, VOA. Tại các diễn đàn bên lề Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung vừa lên án chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và cho rằng Hà Nội bóp nghẹt những tiếng nói kêu gọi dân chủ trong nước và đàn áp xuyên quốc gia đối với giới hoạt động. Phát biểu tại một hội nghị nhân quyền quốc tế hôm 14 tháng 5, ông Trung nói, trong nhiều thập kỷ, chính quyền đã làm mọi thứ có thể để đè bẹp phe chính trị đối lập. Họ rình rập quấy rối bỏ tù và tra tấn bất cứ ai dám phản đối và họ tỏ ra ít quan tâm đến nhân quyền. Còn tại một hội nghị thượng đỉnh ở Geneva vì nhân quyền dân chủ được tường thuật trực tiếp hôm 15 tháng 5, ông Trung nói, hai thập kỷ tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ của tôi đã phải trả giá đắt. An ninh mặc thường phục canh gác nhà tôi vào ban ngày và đột kích vào ban đêm. Họ đe dọa người chủ doanh nghiệp nên không ai dám thuê tuyển tôi. Họ muốn cô lập tôi về mặt kinh tế lẫn xã hội. Tại hai diễn đàn này, ông Trung thuật lại quãng thời gian 20 năm tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của bản thân ông, từ thời còn là sinh viên du học đi bộ đội và bị giam cầm cho đến khi ra tù và bị an ninh Việt Nam gây khó dễ. Ông Trung trao đổi với VOA sau khi phát biểu tại hai sự kiện trên.
Và cái thông điệp chính của tôi đó, sau cái câu chuyện của tôi để mà nói lên là cái chế độ đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam như thế nào. Bản thân tôi chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong số hàng triệu câu chuyện khác là cái nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói lên cái nhu cầu cấp thiết cần phải liên kết giữa các phong trào dân chủ trên toàn thế giới cũng như là các quốc gia dân chủ. Tại vì các nước độc tài, đặc biệt là Nga, Trung Quốc và Iran đang liên kết với nhau. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cũng theo đuôi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là và họ rất mạnh, họ làm việc cùng với nhau, họ hỗ trợ nhau, cho nên là tôi mong muốn rằng qua hội nghị này thì cái thông điệp của tôi là các nước dân chủ cũng sẽ hỗ trợ các phong trào dân chủ ở các đang ở dưới đất nước độc tài.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về các bài phát biểu của ông Trung. 2006, ông Trung gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam và thành lập Tập hợp Thanh niên Dân Chủ, còn là sinh viên đại học năm thứ tư. Năm 2009, ông bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vì hoạt động chính trị và bất đồng chính kiến. Ông bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế vì cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Nhờ áp lực của cộng đồng quốc tế, ông đã được trả tự do vào năm 2014. Kể từ khi được trả tự do, ông Trung vẫn tiếp tục hoạt động tập trung vào việc truyền bá lý tưởng dân chủ cho người dân Việt Nam. Do bị an ninh Việt Nam đe dọa và sách nhiễu vì những hoạt động tranh đấu, năm 2023, ông buộc phải trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn chính trị ở Đức. Diễn đàn Geneva Submit là nơi các nhà hoạt động và cựu tù nhân chính trị điều trần cho công cuộc tranh đấu cá nhân của họ cho dân chủ và tự do, đồng thời xây dựng một cộng đồng quốc tế để chống lại các chế độ độc tài. Hội nghị thượng đỉnh Geneva năm nay, tập hợp 25 tổ chức nhân quyền quốc tế, được tổ chức song song với các phiên họp chính thức thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phiên họp này là nơi các bộ trưởng ngoại giao tập trung tại Geneva để đưa các vấn đề quan trọng vào chương trình nghị sự quốc tế. Vào tuần trước, phái đoàn quan chức Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham dự phiên rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đối với Việt Nam do Hội đồng Nhân quyền tổ chức. Tại sự kiện này, có 133 quốc gia đưa ra 320 khuyến nghị đối với Việt Nam để cải thiện nhân quyền. Báo cáo quốc gia của phái đoàn Việt Nam trình bày tại kỳ UPI vừa qua nói rằng nhà nước có chính sách nhất quán về bảo hộ, thúc đẩy quyền con người, đồng thời khẳng định nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người, nhất là trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay luôn bác bỏ các vi phạm nhân quyền, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Ông Trump nói tại diễn đàn Geneva, hôm nay với tư cách là một người ủng hộ dân chủ sống lưu vong, tôi nhận ra rằng các chế độ độc tài vượt ra ngoài biên giới. Trước thế giới, tôi kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, chúng ta hãy ủng hộ các phong trào dân chủ, chống lại chế độ độc tài và bảo vệ các quyền căn bản của tất cả mọi người. Cảnh sát tỉnh Tochigi của Nhật vừa bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam liên quan đến một loạt vụ cướp xảy ra trong tháng qua ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo và các tỉnh lân cận Nagano, Gunma, Fukushima, truyền thông Nhật đưa tin. Một vụ cướp đã xảy ra ở thành phố Nikko, tỉnh Tochigi vào ngày 30 tháng 4. Hai người đàn ông đột nhập vào một ngôi nhà và trói một cư dân 75 tuổi. Chúng đã lấy trộm hơn 300.000 yên, khoảng 200 đô la, và một thẻ rút tiền mặt trước khi bỏ trốn, đài truyền hình NHK tường thuật hôm 16 tháng 5. Sau khi mở cuộc điều tra, cảnh sát đã phát hiện rằng thẻ rút tiền đã bị đánh cắp và được sử dụng tại máy ATM của cửa hàng tiện lợi ở một thành phố khác của tỉnh Tochigi. Nhà chức trách phân tích hình ảnh camera an ninh và xác định một trong hai người đàn ông này là Hoàng Hữu Hoa, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Cảnh sát đã bắt giữ Hoa hôm 15 tháng 5 vì tình nghi anh ta có ý định trộm cắp. Người này được cho là đã phủ nhận các cáo buộc. Cảnh sát đã bắt giữ ông Mai Văn Sĩ, 23 tuổi, một công dân Việt Nam khác đi cùng Hoa vì nghi lưu trú ở Nhật quá hạn thị thực. Sở Cảnh sát tỉnh đã thành lập một đội điều tra chung để xem xét khả năng liên quan của hai người này đến các vụ án khác. Các nguồn tin điều tra nói với đài truyền hình NHK rằng camera an ninh gần địa điểm xảy ra vụ cướp ở tỉnh Gunma đã ghi hình lại một chiếc ô tô giống chiếc mà hai nghi phạm đã sử dụng. Đội điều tra đã thu giữ chiếc xe này. Cảnh sát tỉnh Tochigi đã thành lập một đội điều tra chung với cảnh sát tỉnh Gunma và Nagano sau khi các trường hợp tương tự được báo cáo ở các tỉnh này. Các nhà điều tra Nhật đang điều tra theo hướng liệu hai nghi phạm người Việt này có liên quan với các vụ cướp khác hay không. Tờ Japan Times hôm 16 tháng 5 dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết vào đầu tháng 5, hai nghi phạm này đã được cho là đột nhập vào một ngôi nhà ở thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano và ép một người đàn ông khoảng 50 tuổi phải đưa cho chúng 100.000 yên tiền mặt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.